Nhân ngày lễ cha, tôi xin chia sẻ với hội thánh sứ điệp người cha hay thương xót con cái của mình.
As today we celebrate Father's Day, I would like to take this opportunity to share about God's love as a compassionate father.
Dựa trên sách Thánh Thi đoạn 103 câu số 13.
Based in the book of Psalms 103:13.
Xin kính mời thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa bằng tiếng Anh trước, sau đó bằng tiếng Việt. Chúng ta cầu nguyện và suy gẫm sứ điệp này.
Please stand so we may read God's words together in Psalms 103:13 in English first, then in Vietnamese, then we will pray and then reflect on God's words.
The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him. Như người cha thương xác con mình thế nào, Chúa thương xót những người kính sợ Ngài cũng thế ấy. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Cha của chúng con, mà đã hy sinh chính một con một của mình là Đức Chúa Giêsu Christ.
We praise you, Father. We thank you that you are a compassionate Father, that you have shared with us your only Son to die so that we can become your children through your compassion.
Đến chịu chết chuộc tội chúng con trên cây thập tự giá.
Because Jesus came to die on the cross for us to redeem us.
Để chúng con có lại cái địa vị làm con cái Đức Chúa Trời.
So that we can have the right to become your children.
Cầu xin Chúa Ngài cũng giúp cho tất cả những người cha Cơ Đốc.
Help each and every one of us fathers who are godly men.
Cũng bắt chước Cha chúng con trên trời.
To imitate our heavenly Father.
Và sống đối xử thương xót cho con cái mình.
So that we will have compassion towards our earthly children.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con.
In the name of Jesus Christ we pray.
Kính mời quý vị đồng an tọa.
Please be seated.
Nếu có hỏi câu hỏi những đứa trẻ lớn lên thì thường nhớ đến những gì về cha của chúng nó?
If we ask children, what do they remember most about their fathers?
Theo thống kê cho biết thì có 3 điều.
Survey shows 3 things.
Cái thời gian mà người cha dành cho con cái của mình.
That is the time that the father spend with them.
Điều thứ hai là những câu chuyện vui mà cha nó kể cho chúng nó nghe.
Second, the funny stories that dad told them.
Và thứ ba là những trường hợp nó được cha nó bảo vệ, giải cứu khỏi sự nguy hiểm.
Third, the events that of how their dad had rescued and protect them from harm.
Tôi nhớ hồi xưa cháu Lida, cháu gái của tôi, nó vẫn còn nhớ những ngày sau giờ làm việc vào thứ sáu là cha con chúng tôi luôn đi ăn bánh kem ở một quán trên đường.
Lida often reminded me that she remembered the time when I used to get off of work on Friday evenings and we would go out to get snowballs together.
Cháu Lida lúc nào cũng nhớ và nhắc lại hoài một lần tôi cứu cháu ở một hồ bơi lúc mới học bơi xém bị ngộp mà tôi cũng thậm chí không nhớ đến.
And Lida often reminded me of the time when she was learning how to swim and she almost drowned and how I rescued her. She just keep, she reminded me even though I myself have forgotten all about it.
You know, cháu trai tôi Tim nhớ một số những câu chuyện huyền thoại mà tôi đã kể cho cháu nghe trước khi đi ngủ và không ngờ là những câu chuyện đó đã làm cháu không ngủ được đêm hôm đó.
My son Tim remembered and reminded me, oftentimes of how I had told him a fairy tale bedtime story that was pretty scary that it caused him to not be able to sleep.
Cho những người cha ở đây, quý vị muốn con cái của mình nhớ gì về quý vị?
How about you, fathers here? What do you want your children to remember about you?
Sau khi nó rời khỏi gia đình và sống ở một mình.
After they leave home and live on their own.
Hôm nay là ngày lễ cha, trước tiên chúng ta hãy nói về những cái vai trò quan trọng của người cha Cơ Đốc.
Today is Father's Day. Let's take a moment to talk about the important role of a father.
Quý vị biết là ban đầu Đức Chúa Trời đã thiết lập nên gia đình.
You know that in the beginning God created family.
Và trong đó Ngài đã thiết kế cái vai trò của người mẹ và người cha để giúp xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Since God is the one who established a father, of course he created the role of a mother and a father to build a happy home.
Một số trách nhiệm quan trọng của người cha trong việc này để xây dựng một gia đình hạnh phúc và an toàn cho con cái là gì?
And he had created some important responsibilities of a father in building a happy home and a safe home. And, you know, what are the responsibilities?
Có ba cái trách nhiệm căn bản.
And there are three basic responsibilities of a father.
Người cha phải cung cấp mọi nhu cầu cho con cái của mình.
First, a father must provide the needs for his family and children.
Tôi thấy những người nam có những bắp thịt to lớn không phải để khoe khoang mà để làm việc cung cấp nhu cầu cho gia đình của mình.
Men with strong muscles are not just for show, but to work hard to provide for his family.
Cho nên những người cha không thể lười biếng được.
Therefore, dads cannot afford to be lazy.
Nhưng mà phải mang gánh nặng làm việc chăm chỉ để lo nhu cầu cho gia đình của mình.
But he must carry the burden to work hard to care and provide for the family's needs.
Trong Timothy thứ nhất đoạn 5 câu 8, sứ đồ Phaolô dạy rằng ai không cấp dưỡng cho người thân, đặc biệt là những người trong gia đình của mình, ấy là người chối bỏ đức tin và còn tệ hơn những người ngoại nữa.
In 1 Timothy 5:8, the apostle Paul taught, but for those who won't care to provide for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith, and such people are worse than unbelievers.
Người cha không thể nào phàn nàn rằng tôi phải dậy sớm mỗi buổi sáng để đi làm.
The fathers should not complain how he has to work up every morning to go to work.
Nhưng đó là cái trách nhiệm của họ mà Chúa đã giao cho những người cha với cái tư cách là một người lãnh đạo của gia đình mình.
Because it is their responsibility and it is a calling from God as the head of the family to provide.
Điều thứ hai, người cha phải bảo vệ con cái của mình khỏi mọi nguy hiểm.
Second responsibility, a father must protect his children from all harms.
Ngày nay thì những người cha phải nhận thức được có nhiều cái nguồn nguy hại hơn cả những tai họa hay khó khăn vật chất mà thôi, gọi là cuộc chiến với những hệ thống truyền thông trong xã hội.
Fathers today must also be aware of the dangerous and harmful influences out there, more than just disasters or misfortunes, because it is called social media warfare.
Các ông cha có biết rằng một số những trò giải trí trên internet ngày nay đang lôi kéo con cái chúng ta vào một thế giới đen tối không?
Fathers, do you know that some of the entertainments on the internet today are drawing our kids into a dark world?
Trong đó nó có những cái quan điểm vô thần mà con cái chúng ta có thể có một cái thái độ rằng tôi không cần biết Chúa có hiện hữu hay không và tôi có thể sống không cần Ngài.
And in that dark world is the atheist viewpoints that children can have an attitude of I don't care, I can do it without God.
Cách tốt nhất để bảo vệ con cái của chúng ta là dạy chúng nó nhận ra những nguồn lực nguy hiểm và vô đạo đức.
The best way to protect our children is to teach them to recognize the dangers of immorality.
Để tránh những hậu quả đau thương của sự chọn lựa sai lầm.
So that they can avoid picking and choosing wrong choices.
Dạy trẻ phải sống tin kính bằng cách tránh xa mọi nguồn lực nguy hiểm.
Teach the children to avoid harmful influences.
Bằng cách nói con rằng bước ngay ra khỏi ổ kiến lửa.
Teach the children to, you know, avoid stepping into ant piles.
Cho đến tránh xa ma túy, hút thuốc, uống rượu hoặc xem những hình ảnh khiêu dâm trên mạng lưới web xã hội.
All the way to not doing drugs, smoking, drinking alcohol or getting into some porn sites that's on the social media.
Vì những điều này sẽ phá hoại nhiều mối liên hệ.
Because all these things will cause and destroy relationships.
Tôi lấy một thí dụ trong sách Châm Ngôn đoạn 20 câu 3 mà các người cha cần dạy con cái của mình.
In Proverbs 23 are something basic that each father must teach your children.
Kinh Thánh dạy như thế này, ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng nể trọng, kẻ nào dại mới mong tham dự vào cuộc cãi vã mà thôi.
Avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist on quarreling.
Quý vị có biết là những vụ hung hăng gây gổ trên đường lộ lái xe là một vấn đề trầm trọng đang xảy ra trong nước Mỹ không?
Do you know that road rage or aggressive driving is a significant issue in America today?
Gần 80% những người lái xe cho biết đã trải qua nó ít nhất một lần trong năm qua.
with nearly 80% of drivers report this experience at least once this year.
Các cơn thịnh nộ trên đường gây nên các hậu quả nghiêm trọng từ những sự xung đột nhỏ như là bấm còi và cử chỉ thô lỗ.
The road rage incidents have a range of serious outcomes from minor annoyances such as honking or rude gestures.
Đến sự leo thang nghiêm trọng hơn đến các cuộc đối đầu ngừng xe lại, đánh nhau, cán lên nhau và thậm chí xả súng bắn nhau.
To even more serious escalations involving stopping the car to have physical confrontations or running over the other person or even shooting.
Nhưng dạy con cái của mình biết kiên nhẫn.
So teach your children to be patient.
Và kiểm soát cái cảm xúc của mình không gây gổ, đó là sự lựa chọn sáng suốt lời Chúa dạy.
And to teach your children to control their emotions is a wise choice that God teaches.
Điều thứ ba, người cha phải biết huấn luyện hay là hướng dẫn con cái của mình bước đi theo đường lối của lời Chúa dạy.
And third, a father needs to learn to train his children to walk in the ways of the Lord.
Ephesians 6 câu 4, Sứ đồ Phaolô nói: hỡi những bậc làm cha hay là mẹ, đừng làm cho con cái mình phải buồn giận, nhưng hãy trưởng dưỡng chúng trong khuôn phép và lời răn dạy của Chúa.
In Ephesians 6:4, Paul taught, fathers or mothers, you do not provoke your children to anger by the way of your the way you treat them, but rather bring them up in the way with discipline and instruction that comes from the Lord.
Có những nguyên tắc khôn ngoan ngay trong chính lời của Đức Chúa Trời dạy, mà nếu con cái chúng ta tuân theo và vâng giữ, đời sống chúng nó sẽ được phước.
There are righteous principles in God's words that if our children follow and obey, they will be blessed.
Quý vị coi trong Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 14 tới câu 18, có những phước gì mà con cái chúng ta nếu có sự khôn ngoan từ lời của Chúa.
So let's look in Proverbs chapter 3 verse 14 to 18 to teach your children to gain wisdom from God's words.
Lời Chúa có chép: vì lợi ích của khôn ngoan trỗi hơn tiền bạc, ích lợi của nàng lấn át cả vàng ròng. Nàng quý báu hơn châu ngọc, chẳng có vật gì con ưa thích có thể sánh được với nàng. Tay phải nàng phát ban trường thọ, tay trái nàng cho giàu có lẫn hiển vinh. Con đường nàng là con đường vui thỏa, mọi nẻo nàng là mọi ngã bình an. Khôn ngoan là cây sự sống cho người nào nắm giữ được, ai giữ chặt nàng sẽ được phước lâu dài.
Praise the Lord. Proverbs 3:14 to 18 says, for wisdom is more profitable than silver, and her wages are better than gold. Wisdom is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. She offers you long life in her right hand, and riches and honor in her left. She will guard you. She will guide you down delightful paths. All her ways are satisfying. Wisdom is a tree of life to those who embrace her. Happy are those who hold her tightly.
Quý vị thấy không? Lời Chúa dạy, con cái mình mà khôn ngoan thì sẽ có sống sự bình an, vui thỏa và lâu dài.
You see that? Wisdom is more knowledgeable and show how precious if you put them into practice.
Sống khôn ngoan không phải là chỉ có kiến thức.
To live wisely is not just with head knowledge.
Nhưng khôn ngoan còn biết cách đưa kiến thức vào thực hành trong cuộc sống hàng ngày và đạt được những ích lợi cho đời sống của mình.
But wisdom is knowing how to use that knowledge and put it down into practical uses in order for it to be more beneficial in daily life.
Và cách tốt nhất để một người cha huấn luyện con cái của mình và chỉ dạy chúng nó biết cách làm điều đó là thông qua chính tấm gương sống đạo trong đời sống của mình.
The best way for a father to train his children is to show them how to do it to practical living through modeling.
Chứ không phải chỉ lời nói, vì lời nói không có nhiều ảnh hưởng lắm cho đến cuộc sống con cháu của mình.
And not with just words, because words don't make much of an impact as actions.
Chẳng hạn như người cha dạy con mình thấy rằng một gia đình hạnh phúc được xây dựng dựa trên sự tin cậy vào Chúa.
Like a father should show the children a happy home is built on trusting the Lord.
Vậy thì trong mọi việc, người cha tìm kiếm Chúa trước tiên trong lời cầu nguyện.
So to follow up with that, a father should seek God first through his prayer.
Để có sự quyết định khôn ngoan.
So that he can make wise choices.
Để dạy con cái của mình thấy được và cũng làm điều đó trong đời sống của chúng nó.
So that he can display that through modeling, so that his children can see and imitate after him.
Bài giảng tốt nhất mà người cha chưa có thể giảng dạy cho con cái mình là thông qua cách họ sống minh bạch trước con cái của mình mỗi ngày.
Sometimes the stumbling block for a father is that he has not been able to be transparent before his children.
Điều này không phải dễ dàng vì không có người cha nào hoàn hảo hết.
Because this is not easy because none of us fathers are perfect.
Vì lý do đó mà các người cha phải luôn cầu nguyện và cầu xin sự giúp đỡ và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
For this very reason, father must always pray and ask for the help of the guidance from the Holy Spirit.
Một điều cần thiết nữa.
One more very important.
Những người cha phải in trong lòng con cái mình một hình ảnh của một người cha trên trời đầy lòng thương xót.
Fathers must imprint in their children's heart a figure of the compassionate heavenly father.
Và điều đó phải thể hiện qua chính đời sống của mình.
And that is by demonstrating through practical role modeling.
Tại sao điều này rất là quan trọng?
Why is this so important?
Để con cái chúng ta luôn biết tin cậy nơi Chúa.
So that our children can always trust in the Lord no matter what.
Bất kể điều gì xảy ra, ngay cả khi nó đối mặt với những khó khăn, trầm cảm, thất bại gây ra sự nặng lòng và thối chí.
No matter what happened in their life that they may face, troubles, depressions, failures or even discouragements.
Chúng ta biết là cuộc sống này không phải lúc nào cũng là một vườn hoa hồng.
Because life is not always garden of roses.
Con cái chúng ta sẽ phải đối mặt với những thử thách, thất bại, thua thiệt.
Because our children will face challenges, failures and even make mistakes.
Hay là những quyết định không khôn ngoan khiến chúng nó nặng lòng, sanh ra nghi ngờ Chúa có thể bỏ cuộc và làm điều dại dột.
Or they may even make unwise decisions that discourage them to doubt the Lord and even may give up.
Nhưng nếu con cái chúng ta luôn nhớ rằng có một người cha đầy lòng thương xót, phản ảnh có cuộc sống của những người cha trần thế của chúng nó.
But if our children always remember that God is a compassionate father, reflecting the life of their earthly father,
chúng nó sẽ trở nên có sự yên ủi, sự phục hưng, bắt đầu lại cuộc sống mà sẽ không bỏ cuộc.
Then that will motivate them to keep on going instead of giving up.
Vì vậy mà điều quan trọng là người cha phải luôn sống bày tỏ lòng thương xót đối với con cái của mình.
So it is important for a father to always display compassion to their
vô
children.
Vô điều kiện.
Unconditional compassion.
Giống như cha trên trời đã đối xử với mỗi người chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Just as our heavenly Father has shown us through Jesus Christ our Lord.
Quý vị có biết rằng lòng thương xót là một trong những thuộc tính của Đức Chúa Trời chúng ta không?
Do you know that compassion is one of the attributes of God?
Tiếng Hebrew cho động từ lòng thương xót trong Thi Thiên 103 câu 13 là rakham.
In Hebrew, the word for the verb compassion in Psalm 103:3 is rakham.
Có nghĩa là thể hiện lòng thương xót, yêu thương sâu sắc, thường được sử dụng để mô tả tình yêu vị tha hy sinh của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong tình yêu agape.
With rakham means to show deep mercy, to love deeply, often used to describe the selfless, sacrificial love that God has for humanity as the agape love.
Tương tự như vậy, trong Tân Ước thì cái từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là splakiomai.
So similarly, in Greek, the word for compassion is splakonimai.
Có nghĩa là thể hiện cái hành động nhân từ thương xót khi trái tim được lay động bởi những gì người ta nhìn thấy.
Which means having pity on, showing mercy when the heart is moved by what the person sees.
Chúng ta thấy ở đó trong cái ẩn dụ của người Samari nhân lành trong Luca đoạn 10.
And we see this mercy in this parable of the good Samaritan.
Kinh Thánh nói như này, nhưng có một người Samari kia cũng đi được con đường đó, khi đến chỗ nạn nhân Và thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót, spác cực ni dô mãi. Ông lại gần nạn nhân, băng bó cái vết thương, lấy dầu và rượu, thoa bóp các vết bầm, đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến một nữ lữ quán để săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 denari trao cho chủ quán và nói, xin ông săn sóc người này, nếu tốn kém thêm bao nhiêu khi tôi trở lại, tôi sẽ trả cho ông.
So in Luke chapter 10, 33 to 35 says, then the Samaritan came along, and when he saw the injured man, he felt compassion for him, and he went over to him, the injured man. The Samaritan soothed his wounds with olive oil, wine, bandaged them. Then he put on the man on his own donkey and took him down to an inn where he took care of him. And the next day he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, take care of this man. If the bill runs higher, I'll pay you next time I come.
Lòng thương xót lay động trái tim, hay mình gọi là lay động cái ruột bên trong đó quý vị, của người Samari, dám liều mạng để giúp đỡ và giải cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm và đau khổ.
Compassion moved the heart, just like the Samaritan. He moved his guts from the inside of this Samaritan man to risk his life to help and rescue the injured person out of danger and suffering.
Quý vị biết là cái điều thú vị của từ gốc nghĩa của chữ splat kni zomai là cái từ splena, là các bộ phận nội tạng của động vật hoặc con người, chẳng hạn như trái tim, gan hoặc phổi.
Interestingly, the root word of splachna is the word splachna, which is the internal organs of an animal or human, which is like for example the heart, the liver or the lungs.
Theo người Hy Lạp đó, thì những cái phần bên trong của mình đó diễn tả coi là cái nguồn gốc mà nơi đó mọi cảm xúc từ đó phát xuất ra những hành động nhân từ.
So according to the Greek word, the inner parts person or animal is regarded as the site of the emotions which we have pity or mercy.
Quý vị thấy cái họ sử dụng cái từ gọi là ruột trong lòng theo cách đồ họa để chỉ lòng thương xót, tương tự như việc chúng ta sử dụng cái từ mà guts trong tiếng Anh hiện đại, như khi chúng ta nói người đó có guts.
So in Greek, using the word intestine in a graphical way to refer to the compassion is similar. You use the word guts, like somebody say, you have guts.
Đôi khi chúng ta có một cảm xúc đau nhói cái bụng đi kèm với cảm giác thương xót hoặc thương hại đối với những người chúng ta yêu thương mà đang gặp phải một tình huống nguy hiểm, phải không ạ?
Sometimes there's a sharp pain in your stomach that will accompany an intense feeling of compassion or pity for those who we deeply love, and isn't that, in a terrible situation, right?
Lòng thương xót thậm chí còn có những chiều hướng sâu hơn nữa được mô tả trong một ẩn dụ vĩ đại nhất của Chúa Giêsu, đó là dụ ngôn về một đứa con trai hoang đàn.
Compassion even has a greater dimension as described in one of the greatest parables that Jesus shared. That is the parable of the prodigal son.
Có chép trong Luca đoạn 15 như thế này, chẳng bao lâu sau đó, người con thứ tóm thâu tất cả những gì thuộc về mình và lên đường đi phương xa. Ở đó anh tiêu xài phung phí tài sản của mình và sống rất phóng đãng. Sau khi anh đã tiêu sạch mọi sự mình có, cả xứ gặp phải một nạn đói rất trầm trọng và anh bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Anh xin đi làm thuê cho một người bạn xứ, người ấy sai anh ở đồng chăn heo. Anh ao ước được lấy vỏ đậu của heo ăn để ăn cho no, nhưng người ta không cho.
As written in Luke 15:13 through all the way 20, that in a few days later the younger son packed all his belongings and moved to a distant land. There he had wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, there was a great famine in the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him to the fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he wanted to eat, but he was not given anything.
Bây giờ anh mới giác ngộ và nói bao nhiêu người làm thuê ở nhà cha ta có cơm bánh ăn không hết, còn ta ở đây lại bị chết đói thế này. Ta sẽ đứng dậy trở về với cha ta và thưa với cha ta rằng: Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha cho con được như một người làm thuê của cha. Đoạn anh đứng dậy và trở về với cha anh. Quý vị nghe, trong khi anh còn ở đằng xa, người cha đã trông thấy và động lòng thương xót. Ông chạy đến ôm lấy anh và hôn anh.
When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have enough food to eat. Here I am, dying in hunger. I will go home to my father and say, 'Father, listen carefully. I am not even, I have sinned against both God and you, for I'm no longer worthy to return home.' But while he was far off, his father saw him, and he ran out to receive him, filled with love and compassion. He ran to receive him with a kiss."
Câu 20 chép rằng người cha thương xót, ông kiên nhẫn chờ đợi đứa con hoang đàn mình trở về nhà.
In verse 20 says that the father was patient and compassionate, running out to embrace him and receive him.
Đối với thế giới ngày nay có nghĩa là người cha đã kiểm tra trong hộp thư email của mình mỗi ngày.
So in today's world, that means the father has checked his email several times a day.
Ông lên Facebook và hỏi có ai đã thấy con trai của tôi đâu không?
He may get on Facebook and ask strangers, "Have anybody seen my son?"
Cho đến một ngày nọ, ông nhìn qua cửa sổ và thấy đứa con mình trên ngõ đường trở về nhà.
Until one day he looked up through the window and saw his son coming back home.
Trong khi con trai ông vẫn còn ở xa, Kinh Thánh nói, ông chàng đầy tình yêu thương và lòng thương xót, ông chạy đến phía nó, ôm lấy và hôn con mình.
While his son was still a long way off, the father, filled with love and compassion, he ran toward his son, embraced him and kissed him.
Lòng thương xót của người cha thể hiện trong cái hành động đầu tiên là tha thứ nó một cách không điều kiện.
His father's compassion start off with first the father forgave him.
Bằng cách chạy về phía con trai mình để đón nhận nó.
By running toward the son and receive him.
Quý vị phải hiểu là người cha có quyền từ chối đứa con hư này, bởi vì anh ta đã lãng phí một nửa tài sản của ông và cuộc sống hoang dã. Nhưng người cha này thì không, vì nay nó đã ăn năn và trở về.
You have to understand that the father had the right to reject the son because he had wasted half of his wealth in wild living, and but the father didn't do that. He had compassion on him.
Lòng thương xót của người cha đã không đối xử với con trai của mình như những gì anh ấy xứng đáng phải chịu.
The compassionate father did not treat the son how he deserved it.
Và quý vị thấy điều tuyệt vời hơn nữa là với lòng thương xót đó, người cha đã vui vẻ khôi phục lại cái mối quan hệ thông qua một cái ôm và cái hôn trên con mình.
So what is more exciting is that with the compassion, the father joyfully restores the relationship through hugging and kissing his son.
Mà Kinh Thánh nói, ông còn nói với những người đệ tớ rằng: "Hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, hãy lấy giày mang vào chân cậu và hãy bắt một con bò mập làm thịt để chúng ta ăn mừng."
Not only that, he also tell the servants in the house to quickly, you know, bring the finest rope in the house to put it on him, put sandals on his feet, a ring on his finger, and go out and get the biggest, you know, cow, slaughter it so we can celebrate him coming home.
Tất cả những gì như là áo choàng đẹp nhất hay là giày dép, quý vị biết là chỉ có những người thành viên trong gia đình mới mang dép, giày dép mà thôi, chứ người đầy tớ thì không, đi chân đất mà. Và chiếc nhẫn để thể hiện sự phục hồi hoàn toàn địa vị của người con trong gia đình của người cha mình.
So you know, robes and sandals. Only family members wear shoes or sandals. Servants don't. They walk barefooted. And then also the ring to signify that he has restored him to his full relationship, what he was, the sonship as before.
Tôi thấy đây là cái bước khó nhất của lòng thương xót, đó là không chỉ tha thứ cái người đó mà thôi, mà còn khôi phục lại cái mối liên hệ như trước.
So the most difficult step in compassion is not that he just forgave, but he also restore by forgiving and restore the previous relationship to its original status.
Quý vị thường nghe người ta nói rằng tôi tha thứ người đó nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.
You often hear people say, I may forgive that person, but I will never forget.
Có nghĩa là tôi tha thứ cho bạn, nhưng tôi không bao giờ muốn thấy mặt bạn nữa, phải không ạ?
What this means is that what? I may forgive you, but I'll never want to see your face again.
Nhưng mà người cha thì không có đối xử với con trai hư của mình như vậy.
But the father did not treat his son like this.
Chúng ta có thấy lòng thương xót lớn hơn sự công lý không?
Do you notice that compassion is greater than justice?
Lòng thương xót không chỉ thể hiện một hành động tử tế là tha thứ cho những người vi phạm nghịch cùng mình mà thôi.
So compassion is not just showing kindness but also forgiving those who wronged us.
Nhưng nó có một cái chiều kích lớn hơn nữa, sâu hơn nữa.
But compassion is deeper than this.
Đó là khôi phục lại cái mối quan hệ như xưa, giống như là người cha này đã chào đón đứa con hoang đàn của mình trở lại, làm con của mình, chứ không phải là một người đầy tớ.
But it is a deeper dimension, which is to restore the relationship as before, like the father welcomed this prodigal son back as a son, not as a servant.
Không phải đó chính là điều Chúa đã đối xử với chúng ta sao?
Isn't this how God treat us?
Tất cả chúng ta đều là tội nhân.
Because we're all sinners.
Tất cả chúng ta đều là những đứa con hoang đàn.
Because we're all prodigal children.
Nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ tất cả tội lỗi của tôi và quý vị.
But the Lord has forgiven each and every one of our sins.
Quý vị về nhà đọc lại Thi Thiên 103 câu 10 nói Chúa không đối xử với chúng ta theo các tội của chúng ta, Ngài cũng không bảo trả chúng ta theo các tội của chúng ta.
Go back home and read again Psalm 103:10. He does not punish us for all our sins.
Và ngay cả Đức Chúa Trời cũng sẵn lòng khôi phục cái vị thế của chúng ta được lại làm con cái Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu con Ngài.
And God is willing to restore our standing as his own children as through his son Jesus.
Giăng đoạn 1 câu 12 chép gì? Nhưng hễ ai nhận Chúa Giêsu, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức cho những ai tin vào danh Ngài.
John 1:12 says, but to all those who believe in Jesus and accepted him, God gave the right to become his children.
Quý vị có lẽ đọc cái ẩn dụ này 100 lần rồi.
You might have read this more than 100 times.
Nhưng bao giờ quý vị thắc mắc tự hỏi rằng điều gì đã thúc đẩy đứa con hoang đàn quyết định quay trở về với cha của mình không?
But have you ever wondered what motivated this prodigal son to return home?
Tôi tin rằng vì đứa con hoang đàn đã biết hối hận và nó tỉnh ngộ, nó vẫn còn nhớ đến tấm lòng tốt, sự rộng lượng, thương xót của cha mình và điều đó giúp anh quyết định trở về nhà cha của mình.
I believe that the prodigal son was remorseful, came to his senses and remembered that his father was a compassionate, kind, generous was a turning point for him to decide to return back home.
Anh ấy đang đói và cô đơn.
Because he was hungry and lonely.
Và cái ký ức duy nhất mà anh vẫn còn nhớ là tấm gương sống của cha mình.
And what triggered was he remembered his father's role model of a compassionate man.
Người hay chăm sóc, cung cấp tất cả các nhu cầu cho anh, kể cả tất cả những người giúp việc trong nhà.
Because he remembered that his father was kind, generous. He took care of the family, even the servants.
Người con trai nhớ lại sự rộng lượng và lòng thương xót của cha mình dẫn anh đến sự quyết định tôi có thể trở về nhà được vì tôi biết cha tôi là một người giàu lòng thương xót đối với mọi người.
So the son recalled his father's kindness, generosity and compassion that he came to the decision I can go home because even as a servant they have plenty because I know my father is compassionate man and he will definitely show mercy on me.
con cái của bạn sẽ nhớ gì về bạn là người cha của nó?
What will your children remember you as their father?
Con cái của bạn sẽ còn nhớ để tỉnh ngộ khi chúng đối mặt với những khó khăn, thất bại, thua thiệt, thất vọng trong cuộc đời không?
What will your children remember when they face trouble or disappointments in their life? What will they remember of you as?
Mà nó sẽ quyết định trở về nhà.
To be a turning point for them to return back home.
Liệu chúng nó còn nhớ rằng bạn là một người cha giàu lòng thương xót không?
Would they still remember that you are a compassionate father?
Tôi muốn kết luận điều này.
I want to end with this.
Tôi nhớ sau một buổi họp hội thảo kéo dài 4 tiếng đồng hồ về cách các ông cha nuôi dạy con cái mình trong gia đình với tất cả những bí quyết hay như là kỷ luật, học thuộc lòng lời Chúa và làm gương cho con mình.
I remember after like a 4-hour seminar about how fathers should raise their children with godliness, with, you know, good teaching tips such as discipline, memorizing scriptures and things and etc.
Thì sau một tuần thì tôi có nhận được một người học viên ở trong cái lớp đó gửi một cái email tiếp theo với câu hỏi như thế này cho vị thầy.
And so I remember there was a student in that class with a follow-up email to the teacher like this.
Người đó nói như thế này, tôi nghe tất cả những lời hay tốt đẹp từ mục sư dạy. Nhưng con trai tôi đã bỏ nhà ra đi. Thậm chí nó rời bỏ cả đức tin của nó. Thì làm thế nào tôi có thể đem nó trở lại với gia đình? Đó là cái câu hỏi.
And there was an email that the student wrote. I hear all of that good teachings from you, teacher, but my son left home and his faith. How can I bring him back?
Sau khi đọc, tôi xót xa.
After I read that, I was just so upset.
Đau bụng đó, quý vị.
My stomach hurt.
Thương xót cho cái người cha đó hỏi câu hỏi đó.
Because I was so hurt for that father.
Và tôi cũng không có trả lời câu trả lời, nhưng tôi chỉ có gợi ý mà thôi.
I didn't answer directly, but I only gave a few suggestions.
Có khi điều chúng ta chỉ có thể làm được là cầu nguyện và tin cậy Chúa.
And these are my suggestions. First, pray and trust in the Lord.
Đấng có thể cho phép mọi việc xảy ra.
Because he may allow things to happen.
Để dẫn con cái của chúng ta biết tỉnh ngộ.
So that he can lead our children to come to their senses.
Vẫn còn nhớ rằng bạn là một người cha hay thương xót.
They may still remember that you are a compassionate father.
Người cha luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận chúng nó.
A father who's always willing to forgive and receive them back.
Mà giúp chúng nó một ngày nào đó sẽ có sự quyết định quay trở về nhà cha của mình.
Maybe to help them to remember to make a decision that they can always come home.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng.
And be patient and wait and hope.
Mong rằng con cái chúng ta sẽ vẫn còn nhớ đến lòng thương xót của Chúa qua chính đời sống của cha nó.
Hopefully they will remember that God is a compassionate God through giving their earthly father the compassion.
Điều đó sẽ giúp chúng nó quyết định.
And hopefully that would help them to decide.
Tôi có thể trở về nhà cha của tôi. Bởi vì tôi biết cha tôi là một người cha giàu lòng thương xót.
And maybe they will say in their heart, I can always come home because I know my dad is a compassionate man.
Và nếu con cái của mình ăn năn hối hận trở về.
And if our children repent and decide that they can come home.
Hãy chào đón nó với lòng thương xót vô điều kiện.
Please receive them with forgiveness without condition.
Giống như Chúa đã đối xử lòng thương xót với mỗi người chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ vậy.
Just as Jesus Christ has shown us his mercy.
Còn những người cha trẻ tuổi ở đây.
What about you young father sitting here?
Hãy sống và ghi dấu lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của bạn cho con cái của mình.
Live and imprint God's compassion in your children's life.
Vì bạn vẫn còn thời gian của ngày hôm nay.
Because you still have time today.
Nếu như ngày mai chuyện gì xảy ra, con cái chúng ta luôn biết quay trở về nhà cha của mình.
If tomorrow something happened, they may know that you are a compassionate father will forgive them and they can always come home.
Xin Chúa giúp đỡ hết thảy những người làm cha ở đây. Amen.
May the Lord help all our fathers. Amen.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.
Let's pray.